được quý vị, các bạn thân mến. Ngày 9 tháng 11 tới đây, thế giới sẽ kỷ niệm đúng 20 năm ngày bức tường ô nhục Berlin sụp đổ, kéo theo sự cáo chung của các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô. Biến cố này đã khởi phát tại thành phố Leipzig, nơi Martin Luther đã từng hô hào cuộc cải cách tin lành vào thế kỷ thứ 16, và nơi nhạc sĩ lừng danh Bach đã từng chơi phong cầm vào thế kỷ 18. Tại đây, năm 1989, bốn nhà thờ tin lành đã thường xuyên tổ chức những buổi cầu nguyện vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày thứ hai. Thông thường, trong các buổi cầu nguyện, một tay cầm kinh thánh, một tay cầm báo trong tay, các vị mục sư vừa dẫn giải kinh thánh, vừa nói đến tình hình xã hội và đất nước. Các vị muốn mang lại ý nghĩa và niềm hy vọng cho người dân Đông Đức đang sống trong chán chường và thất vọng. Lúc đầu chỉ có một nhóm nhỏ tham dự các buổi cầu nguyện. Dần dà, số người tham dự ngày càng đông. Lúc đầu chỉ có những công dân thường, về sau lại thêm những nhà bất đồng chính kiến. Tại Đông Đức, nhà thờ là nơi duy nhất nhà nước cộng sản còn cho phép tự do hội họp. Sau mỗi buổi cầu nguyện, giáo dân thường kéo nhau đi qua các ngã đường của thành phố cổ, trong tay cầm nến sáng và các biểu ngữ. Câu chuyện của họ được giới truyền thông Tây Phương chú ý. Được báo động, nhà cầm quyền Cộng sản Đông Đức tìm cách chặn đứng cuộc biểu tình ôn hòa. Công an mật vụ bao vây các nhà thờ, đôi khi ùa vào đoàn người biểu tình. Nhưng số người tham dự các buổi cầu nguyện và biểu tình như thế ngày càng đông. Từ một vài trăm, con số đã lên đến hàng chục ngàn người. Mục sư Werner Bergsee tại nhà thờ Thánh Nikolai bỗng nhiên trở thành lãnh tụ của phong trào. Ông rao giảng hòa bình và kêu gọi những người tham gia biểu tình chỉ nên sử dụng các phương tiện bất bạo động, ngay cả khi bản thân ông bị công an mật vụ đe dọa giết. Ngày 9 tháng 10 năm đó, trong Berlin kỷ niệm 40 năm khai sinh của chế độ cộng sản tại Đông Đức, do đó xem các cuộc tuần hành của dân chúng như một hành động khiêu khích. Công an và quân đội được điều động về Leipzig. Chủ tịch Erich Honecker ra lệnh cho họ nổ súng vào những người biểu tình. Nhiều người lo sợ kịch bản mùng 4 tháng 6 Thiên An Môn tại Trung Quốc sẽ tái diễn. Đức Giám mục Tin Lành giáo phận Leipzig cảnh báo về một cuộc tàn sát có thể xảy ra. Các bệnh viện được kêu gọi mở cửa các phòng cấp cứu. Nhà thờ và phòng họp mở rộng cửa để chuẩn bị đón tiếp những người biểu tình. Khi đã đến giờ cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Nikolai, 2.000 đảng viên Cộng sản Đông Đức đã tràn vào bên trong nhà thờ và chiếm mọi chỗ ngồi. Nhưng hôm đó, các hành lang của nhà thờ cũng được mở ra và hàng ngàn giáo dân cũng tràn vào bên trong. Các đảng viên Cộng sản vào nhà thờ tưởng để phá rối cuộc gặp gỡ cầu nguyện. Lần đầu tiên bỗng nhận thức được rằng nhà thờ thực sự là nơi con người chỉ đến để cầu nguyện cho một sự thay đổi ôn hòa. Đêm đó, không ai hiểu được tại sao quân đội đã không nổ súng vào đoàn người biểu tình. Egon Krenz, người lên thay thế chủ tịch Honecker, đã ra lệnh phải tránh đổ máu. Nhiều người cho rằng chính chủ tịch Mikhail Gorbachev của Liên Xô đã ra lệnh cho Honecker phải tự chế. Cũng có người tin rằng quân đội đã hoàn toàn bất lực trước đám đông. Nhưng những người có niềm tin thì cho rằng chính lời cầu nguyện đã làm phát sinh sự đổi đời này. Cuối cùng, trên 70.000 người đã tuần hành ôn hòa xuyên qua thành phố Leipzig. Mỗi ngày đoàn người tham gia cầu nguyện và tuần hành càng đông. Một tuần lễ sau, hầu như mọi người dân trong thành phố Leipzig đều tham dự cuộc tuần hành. Đầu tháng 11 năm đó, đã có gần 1 triệu người tuần hành ôn hòa xuyên qua Đông Berlin. Chủ tịch Honecker từ chức, công an đứng bất động trước đoàn người biểu tình. Nửa đêm ngày 9 tháng 11, điều không ai dám nghĩ tới đã xảy ra. Một vết rạn trong bức tường Berlin vỡ ra. Người dân Đông Đức tràn qua các trạm kiểm soát. Không một người nào bị bắn ngã. Như thế, đoàn người tuần hành chỉ với nến sáng trong tay, không những đã đánh đổ được một chế độ độc tài tại Đông Đức, mà còn kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ các chế độ cộng sản tại Đông Âu, và cuối cùng tại chiếc nôi của chủ nghĩa cộng sản là Nga. Bert Bullmann, một phóng viên của đài truyền hình CNN, đã nhận xét như sau: những người trong giới truyền thông chúng tôi ngỡ ngàng theo dõi sự sụp đổ của những bức tường độc tài toàn trị, nhưng trong lúc hối hả để tường thuật các biến cố, chúng tôi lại quên mất câu chuyện ẩn nấp đằng sau. Chúng tôi quay ống kính về hàng trăm ngàn người đang cầu nguyện cho tự do, trên tay cầm nến. Nhưng chúng tôi lại quên mất chiều kích siêu việt, tôn giáo và thiêng liêng của biến cố. Chúng tôi nhìn thẳng vào đó, nhưng vẫn không nhận ra chiều kích ấy. Thưa quý vị, các bạn thân mến, phép lạ hiểu theo một ý nghĩa nào đó là điều luôn có thể xảy ra. Trong tác phẩm Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, khi nhìn lại sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô, Đức Thánh Cha John Paul II nói rằng do những yếu kém nội tại của nó, chế độ cộng sản sụp đổ là điều tất nhiên. Tuy nhiên, khi đọc lại lời hứa của Đức Mẹ, khi hiện ra với 3 trẻ em một đồng tại Fatima năm 1917, Đức Giang có lời đề nghị tin rằng biến cố này là một phép lạ. Người có niềm tin luôn nhìn thấy phép lạ hay sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại. Có lẽ cũng với niềm tin ấy mà hôm thứ Tư vừa qua, khi nhìn vào các bức tường do chính phủ Israel dựng lên tại Palestine, Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng mỗi bức tường đều có thể sụp đổ. Lời này của Đức Thánh Cha hẳn đã mang lại niềm hy vọng lớn lao cho dân tộc Palestine. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để giữa những thế sự thăng trầm, chúng con luôn nhận ra tác động và điều khiển của Chúa, hầu biết phó thác cho tình yêu quan phòng của Chúa.